Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dichotomy of Leadership của Jocko Willing và Leif Babin là một sách lãnh đạo phi hư cấu thuộc dòng quản trị thực chiến, tiếp nối các ý tưởng từ Extreme Ownership. Trọng tâm của sách không nằm ở công thức thành công đơn giản, mà ở một vấn đề khó hơn nhiều. Đó là làm sao giữ được sự cân bằng giữa những lực kéo ngược nhau trong vai trò lãnh đạo. Tác giả đều là cựu chỉ huy hải quân SEAL, dùng trải nghiệm chiến trường ở Iraq và các tình huống trong tư vấn doanh nghiệp để cho thấy vì sao người lãnh đạo phải biết lúc nào nên dẫn dắt và lúc nào nên lùi lại, khi nào cần kiểm soát và khi nào cần trao quyền. Sách đặc biệt nhấn mạnh rằng lãnh đạo hiệu quả không đến từ việc đi đến cực đoan mà từ khả năng quan sát bối cảnh, tự kỷ luật và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với nhiệm vụ và con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãnh đạo như một bài toán cân bằng giữa hai cực đối lập. Thông điệp trung tâm của sách là lãnh đạo luôn chứa đựng những mâu thuẫn tưởng như không thể dung hòa. Một nhà lãnh đạo giỏi phải vừa quyết đoán, vừa thận trọng, vừa chịu trách nhiệm tuyệt đối, vừa biết phân quyền, vừa quan tâm đến từng người, vừa bảo vệ mục tiêu chung của đội ngũ. Điểm quan trọng ở đây là tác giả không coi các cặp đối lập này là lựa chọn một, mất một con. Họ cho rằng sai lầm thường xuất hiện khi người lãnh đạo nghiêng quá xa về một phía. Ví dụ quá cứng rắn thì thành áp đặt, quá thoáng thì thành buông lỏng. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách khác với các sách lãnh đạo truyền thống vốn thường nhấn mạnh một phẩm chất đơn lẻ. Thay vào đó, sách buộc người đọc nhìn lãnh đạo như một quá trình điều chỉnh, liên tục theo tình huống, nơi sự linh hoạt và kỷ luật nội tâm quan trọng, không kém năng lực ra quyết định. Thứ hai, Extreme Ownership phải đi cùng việc trao quyền đúng mức. Một trong những điểm sắc nhất của cuốn sách là cách nó mở rộng khái niệm Extreme Ownership. Tác giả đồng ý rằng người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng nếu ôm hết việc vào mình thì tổ chức sẽ yếu đi. Vì vậy, lãnh đạo tốt không chỉ là nhận lỗi hay gánh trách nhiệm mà còn là biết giao quyền, cho phép cấp dưới tự chủ và học cách ra quyết định. Đây là một cân bằng khó, vì nhiều nhà quản lý nghĩ rằng càng can thiệp nhiều thì càng kiểm soát tốt. Sách cho thấy ngược lại, can thiệp quá mức làm giảm sáng kiến, làm đội ngũ phụ thuộc và khiến người giỏi mất động lực. Khi trao quyền đúng cách, người lãnh đạo vẫn giữ tiêu chuẩn và trách nhiệm cuối cùng, nhưng không bóp nghẹt sự phát triển của tập thể. Đây là bài học rất thực tế cho cả quân đội lẫn môi trường doanh nghiệp. Thứ ba, khi nào cần bước vào cuộc và khi nào nên lùi lại. Cuốn sách dành nhiều dung lượng để giải thích mối căng kéo giữa sự tham gia sâu sát và sự tách ra quan sát. Một mặt, lãnh đạo không được đứng ngoài khi đội ngũ gặp khủng hoảng, vì lúc đó sự chậm trễ hoặc thờ ơ có thể làm tình hình xấu hơn. Mặt khác, nếu người lãnh đạo lúc nào cũng nhảy vào từng chi tiết, họ sẽ biến mình thành nút thắt cổ chai và làm nghẹt khả năng vận hành của đội. Tác giả mô tả lãnh đạo như người phải liên tục đọc tình hình để biết lúc nào cần can thiệp mạnh, lúc nào nên để đội tự xử lý. Ý nghĩa sâu hơn của lập luận này là lãnh đạo không chỉ là quyền lực mà là năng lực chọn đúng mức độ hiện diện. Người đọc sẽ thấy đây là bài học rất hữu ích cho quản lý dự án, chỉ huy nhóm hay bất kỳ vai trò nào đòi hỏi vừa giám sát vừa tạo không gian cho người khác lớn lên. Thứ tư, humble nhưng không thụ động, trung thành nhưng biết phản biện. Sách nhấn mạnh một nghịch lý quan trọng khác là người lãnh đạo phải khiêm tốn, nhưng không được im lặng trước quyết định sai. Trong môi trường có kỷ luật cao, sự phục tùng mù quáng có thể gây hại không kém gì cái tôi quá lớn. Vì vậy, tác giả cho rằng khiêm tốn không có nghĩa là nhún nhường vô điều kiện, mà là biết đặt nhiệm vụ và đội ngũ lên trên cái tôi cá nhân, đồng thời vẫn đủ bản lĩnh để lên tiếng khi cần. Cách phân tích này đặc biệt hữu ích vì nó ngăn hai kiểu lệch lạc phổ biến. Một là kiểu lãnh đạo thích thể hiện quyền lực, luôn cho mình đúng. Hai là kiểu quá ngại va chạm, thấy vấn đề nhưng không dám phản biện. Sách lập luận rằng cả hai đều làm giảm chất lượng quyết định. Người lãnh đạo tốt phải biết tôn trọng chuỗi chỉ huy, nhưng cũng phải đủ trách nhiệm để bảo vệ đội ngũ trước những hướng đi có thể gây hại cho nhiệm vụ. Cuối cùng, bài học chiến trường được chuyển hóa thành công cụ quản trị thực tế. Giá trị nổi bật của cuốn sách nằm ở việc nó không dừng ở lý thuyết trừu tượng. Tác giả dùng các tình huống chiến đấu ở Iraq, rồi nối chúng sang bối cảnh kinh doanh và quản trị, tổ chức để chứng minh rằng các nguyên tắc lãnh đạo có thể dịch chuyển giữa những môi trường khác nhau. Điều này làm cho sách dễ áp dụng, vì người đọc không chỉ được nghe một lời khuyên chung chung, mà được thấy vì sao một cách hành xử cụ thể có thể thành công hoặc thất bại trong thực tế. Tuy nhiên, sách không hề đơn giản hóa vấn đề thành vài mẹo xử lý nhanh. Trái lại, nó cho thấy lãnh đạo là kỹ năng cần nhận thức, luyện tập và tự soi xét liên tục. Các ví dụ chiến trường giúp tăng sức nặng cho lập luận, còn các ví dụ doanh nghiệp giúp người đọc nhận ra tính phổ quát của những nguyên tắc đó. Nhờ vậy, cuốn sách đứng vững như một cẩm nang quản trị thực chiến, không chỉ cho quân nhân mà cho cả nhà quản lý, trưởng nhóm và những người đang học cách dẫn dắt người khác. Kết luận, The Dichotomy of Leadership phù hợp nhất với những ai đang giữ vai trò lãnh đạo hoặc chuẩn bị bước vào vai trò đó, từ quản lý doanh nghiệp, trưởng nhóm, chủ doanh nghiệp cho đến những người muốn hiểu sâu hơn về cách vận hành của một tập thể. Điểm mạnh của sách là nó không đưa ra một mô hình lãnh đạo lý tưởng hóa, mà tập trung vào những căng kéo thật sự mà người lãnh đạo phải đối mặt mỗi ngày. Nhờ vậy, người đọc có thể rút ra các nguyên tắc rất thực dụng về phân quyền, can thiệp đúng lúc, giữ kỷ luật, phản biện có trách nhiệm và cân bằng giữa con người với mục tiêu. So với nhiều sách lãnh đạo khác, cuốn này nổi bật ở giọng điệu thẳng, giàu tính kỷ luật và dựa trên trải nghiệm chiến trường đã được chuyển hóa thành bài học tổ chức. Nó không cố làm cho lãnh đạo trở nên dễ dàng hơn, mà làm cho sự phức tạp của lãnh đạo trở nên rõ ràng hơn. Chính sự trung thực đó khiến cuốn sách có giá trị lâu dài đối với người muốn dẫn dắt một đội ngũ hiệu quả. Nếu bạn muốn ủng hộ Jocko Willink, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!